Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 18 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhân dịp kỷ niệm 25 năm tôn phong 117 thánh tử đạo Việt Nam. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về thần học đức tin vào thời cận đại. Bây giờ kính mời quý vị nghe tròn phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các vị lãnh đạo khối G8 đặc biệt góp phần tái lập hòa bình tại Syria và đặt con người ở trung tâm các hoạt động kinh tế tài chính. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến Thủ tướng Anh Quốc ông David Cameron trong tư cách là Chủ tịch khối 8 cường quốc nhóm họp tại Loughlin, Bắc Ireland trong hai ngày hôm qua và hôm nay 18 tháng 6 với chủ đề Một cuộc họp G8 trở lại các nguyên tắc đầu tiên. Đức Thánh Cha nhắc đến mối quan tâm về những cuộc khủng hoảng quốc tế chắc chắn sẽ được đề cập đến trong khóa họp hiện nay và ngài viết. Khóa họp năm nay không thể không chú ý cứu xét tình hình ở Trung Đông và đặc biệt tại Syria. Về nước này, tôi cầu mong hội nghị thượng đỉnh góp phần đạt tới một cuộc đình chiến tức khắc và lâu bền và đưa tất cả các phe trong cuộc xung đột đến bàn hội nghị. Hòa bình đòi hỏi phải sáng suốt từ bỏ một số chủ trương để cùng nhau xây dựng một nền hòa bình công bằng và công chính hơn. Ngoài ra, hòa bình là một điều kiện không thể thiếu được để bảo vệ các phụ nữ, trẻ em và các nạn nhân vô tội khác, và để bắt đầu bài trừ nạn đói, nhất là nơi các nạn nhân chiến tranh.
Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng các biện pháp dài hạn để bảo đảm khuôn khổ hợp pháp, hướng dẫn mọi hoạt động kinh tế, cũng như những biện pháp cấp thời để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đều phải được hướng dẫn nhờ một nền luân lý đạo đức sự thật, bao hàm trước tiên sự tôn trọng chân lý về con người. Con người không phải là một nhân tố kinh tế phụ thuộc hoặc là một món hàng có thể gạt bỏ, nhưng con người có một bản tính và phẩm giá không thể bị thu hẹp vào những toan tính kinh tế. Vì thế, sự quan tâm lo lắng cho thiện ích an sinh cơ bản về vật chất cũng như tinh thần của mỗi người là điểm khởi hành của mọi giải pháp chính trị và kinh tế, và con người cũng là mẫu mực tối hậu để đo lường hiệu năng và đặc tính luân lý của các biện pháp đó. Đức Thánh Cha nói đến mục đích của kinh tế và chính trị chính là để phục vụ cho con người, bắt đầu là những người nghèo khổ và yếu thế nhất, dù họ ở đâu đi nữa, cả còn ở trong lòng mẹ. Mỗi lý thuyết hoặc hoạt động kinh tế và chính trị phải nỗ lực cung cấp cho mỗi người dân của trái đất an sinh tối thiểu, giúp họ sống trong phẩm giá, trong tự do và có khả năng nuôi dưỡng một gia đình, giáo dục con cái, chúc tụng Thiên Chúa và phát huy các khả năng nhân bản. Đó là điều chính yếu. Nếu không có viễn tượng đó thì hoạt động kinh tế sẽ không có ý nghĩa.
Berlin, Đức Thượng Phụ Gregorio Ba Laham, giáo chủ công giáo Menkit tại Syria, kêu gọi các giáo hội Kitô tại nước này gia tăng đoàn kết và nói chung một tiếng nói. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi hôm qua 17 tháng 6, Đức Thượng Phụ Gregorio khẳng định rằng, chính trong lúc tình hình Syria ở mức độ nghiêm trọng tột đỉnh như hiện nay, các giáo hội địa phương ở nước này cần có chung một tiếng nói. Đức Thượng Phụ Gregorio đang cùng với một phái đoàn đại diện từ Syria viếng thăm nước Đức trong những ngày này. Ngài xác quyết rằng chính trị của nước Đức với thái độ dè dặt về việc sử dụng các biện pháp quân sự đang giữ một vai trò quan trọng. Cùng với các nước Tây phương khác, Đức Quốc có thể ảnh hưởng tới cuộc xung đột ở Syria. Đức Thượng Phụ cũng nói rằng chúng tôi cần có một dấu chỉ lớn về tình liên đới, không những đối với giáo hội, nhưng cả với dân chúng nói chung ở Syria nữa. Cuộc xung đột đã gây ra nhiều tàn phá, các giáo hội phải giúp đỡ tái thiết. Điều quan trọng là dân chúng tại Đức lắng nghe tiếng nói của các giáo hội Kitô ở Syria, chứ không phải chỉ nghe các bài tường thuật của các cơ quan truyền thông. Những kinh nghiệm của chúng tôi không được nói tới trên các chương trình truyền hình. Chúng tôi có những tiếp xúc với dân chúng tôi thấy những gì đang xảy ra, đó là các vụ bắt cóc, giết người và tình trạng dân chúng phải chạy trốn, bỏ lại tài sản để chạy thoát thân. Đó là những gì chúng tôi đang sống.
Vatican, sáng hôm qua, 17 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Venezuela, ông Nicolas Maduro Moros. Sau đó, ông đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí thân mật và các vị đã đề cập đến tình hình xã hội và chính trị của Venezuela từ sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời gần đây và một số vấn đề hiện nay như tình trạng nghèo đói và cuộc chiến chống nạn tội phạm cũng như nạn buôn bán ma túy. Tòa Thánh cũng nói đến sự hiện diện lịch sử của giáo hội Công giáo và đóng góp quan trọng của giáo hội trong lĩnh vực từ thiện, y tế và giáo dục, đồng thời nhấn mạnh sự cần có một cuộc đối thoại chân thành giữa Hội đồng Giám mục và nhà nước để phát triển toàn thể quốc gia. Sau cùng các vị nói đến tình hình trong vùng, đặc biệt là tiến trình hòa bình tại Colombia.
Việc buộc Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tái khẳng định tín hữu Công giáo ly dị và tái hôn không thể được rước lễ. Trong một bài đăng trên tuần báo Tagesspost số ra ngày 15 tháng 6 vừa qua tại thành phố Würzburg bên Đức, Đức Tổng giám mục Müller đã trình bày chi tiết các lý do khiến cho giáo hội Công giáo không thể đáp ứng mong ước của những tín hữu ly dị và tái hôn được rước lễ. Chủ yếu vì bí tích hôn phối đã kết ước thành sự có tính chất bất khả phân ly. Vì đó là một quy luật của Chúa nên giáo hội không có quyền tự ý định đoạt. Đức Tổng giám mục Wheeler nhìn nhận rằng giáo huấn này trong một bối cảnh bị tục hóa thường bị người ta cho là không thể hiểu nổi. Nhưng giáo hội không thể đáp ứng và thỏa hiệp trong tinh thần thực tiễn với xu hướng này. Ngoài ra cũng không thể chấp nhận để cho các tín hữu ở trong hoàn cảnh như thế được rước lễ theo sắc tín lương tâm chủ quan của họ. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng ai nghi ngờ về tính chất thành sự của hôn nhân đã kết ước và bị tan vỡ thì cần nhờ tòa án hôn phối kiểm chứng và tòa có thể tuyên bố hôn nhân trước đây đã kết ước là vô hiệu lực. Trong bài báo, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết lập trường của giáo hội chính thống cho phép các tín hữu kết hôn lần thứ hai, thứ ba và chúc lành cho các hôn phối này là điều không thể phù hợp với ý Thiên Chúa. Ngài gọi đây là một vấn đề không thể coi nhẹ về phương diện đại kết.
Vatican, Liên minh các tổ chức từ thiện trợ giúp các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là ROACO, sẽ nhóm khóa họp lần thứ 86 từ ngày hôm nay cho đến 20 tháng 6 tới đây, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Chủ đề khóa họp này là tình trạng các tín hữu Kitô và các giáo hội tại Ai Cập, Iraq, Syria và Thánh Địa. Trong số các tham dự viên khóa họp có Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrak, giáo chủ Công giáo Cốp Ai Cập, và Đức Thượng Phụ Công giáo Kande Raphael Motsako. Hai vị đã được bầu lên trong tháng Giêng năm nay và sẽ trình bày về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông để hướng dẫn hoạt động của các cơ quan từ thiện Công giáo. Đức Tổng giám mục Mario Zenari cùng với các vị khác tại Thánh Địa cũng sẽ trình bày về tình hình giáo hội tại các vùng liên hệ. Trong số 28 tổ chức bác ái gửi đại diện đến tham dự khóa họp, có 10 cơ quan thuộc giáo hội Công giáo Đức như Miserior, Caritas, Renovabis, Chiến dịch lễ ba vua, v.v. Phần còn lại là các cơ quan bác ái của giáo hội tại Mỹ, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Bỉ, Áo và Canada. Ngày thứ Năm 20 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến các tham dự viên. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 6, Đức Hồng Y Sandri sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Maria ở đường Hòa Giải để cầu nguyện cho các ân nhân và cho hòa bình tại Trung Đông.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết nhân dịp kỷ niệm 25 năm tôn phong 117 thánh tử đạo Việt Nam.
Quý vị thính giả, ngày mai 19 tháng 6 là kỷ niệm đúng 25 năm lễ tôn phong 117 thánh tử đạo Việt Nam. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử có lễ tôn phong đông đảo các vị hiện thánh như vậy. Nhìn lại một phần tư thế kỷ có bao nhiêu thay đổi và tiến triển. Hồi đó, giáo hội tại Việt Nam không một vị giám mục hoặc giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân nào được chính thức sang Roma dự lễ phong thánh. Việt Nam lúc ấy cũng đặt trong tình trạng báo động. Trước đó cả nước đã diễn ra các cuộc học tập chống phong thánh, kể cả những người ngoài công giáo. Tại Roma, lễ phong thánh do Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II chủ sự đã tiến hành tốt đẹp và được hai đài Vatican cùng với Chân Lý Á Châu trực tiếp truyền thanh về Việt Nam. Đồng tế với ngài có 26 vị gồm các hồng y, 9 giám mục Tây Ban Nha, 7 giám mục người Pháp và 1 vị người Mỹ, và Đức cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long đến từ Pháp, cùng với một số linh mục. Trong số 25.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô có 10.000 người Tây Ban Nha, 8.000 người Việt Nam và 3.000 người Pháp. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong lễ tôn phong hiển thánh. Bài giảng vẫn giữ nguyên tính chất thời sự ngày nay. Ngài nói:
Noi predichiamo Cristo crocifisso. Con queste parole di San Paolo, la Chiesa di Roma saluta oggi la Chiesa in Vietnam, che seppur geograficamente lontana è tanto vicina al nostro cuore e saluta nello stesso tempo l'intera nazione vietnamita, alla quale con tutto l'affetto augura ogni bene.
Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đanh. Với những lời này của Thánh Phaolô Tông Đồ, hôm nay giáo hội tại Roma chào mừng giáo hội tại Việt Nam. Giáo hội này mặc dù không gian xa cách nhưng rất gần gũi với tâm hồn chúng ta. Đồng thời giáo hội Roma cũng chào thăm và thân ái cầu chúc toàn thể quốc gia Việt Nam được mọi điều tốt đẹp. Tư tưởng đầu tiên của tôi chân thành và thân ái hướng về người anh em quý yêu là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng giám mục Hà Nội, và hướng về toàn thể đoàn giám mục của giáo hội tại Việt Nam mà tôi nồng nhiệt cảm thấy đang hiệp nhất trong tinh thần với tôi trong lúc này đây. Cùng với các giám mục, tôi cũng chào thăm các linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo dân dấn thân trong hoạt động truyền giáo và toàn thể tín hữu Kitô của quốc gia Việt Nam mà trong lúc này đây tôi cảm thấy đặc biệt gần gũi một cách sâu đậm. Tôi cũng muốn chào thăm anh em quý mến trong hàng giám mục cũng như các nhóm tín hữu đến từ Tây Ban Nha, Pháp và Philippines, là những nước liên kết với nhau từ 3 thế kỷ nay trong công cuộc truyền giảng tin mừng cho Việt Nam. Họ đến đây để tưởng nhớ bao nhiêu vị thừa sai xuất thân từ các quốc gia của họ. Tôi cũng chào thăm các cha dòng Đa Minh thuộc tỉnh dòng Rất Thánh Mân Côi, được thành lập cách đây 400 năm và hội thừa sai Paris. Một số lớn các giám mục và linh mục mà hôm nay chúng ta tôn kính như những chứng nhân đức tin và của công cuộc rao giảng tin mừng thuộc về hai gia đình dòng tu này.
Trong Đại Cộng đoàn Giáo hội, tôi xin chào thăm đặc biệt anh chị em Việt Nam quý mến, đến đây từ mọi phương trời, từ châu Mỹ và châu Á, từ Úc Châu và các nước Âu Châu. Tôi biết anh chị em đến đây vì muốn tôn kính các vị tử đạo của anh chị em, nhưng cũng vì muốn tái tạo chung quanh các vị tử đạo tình huynh đệ, tình thân hữu, tình yêu thương, vốn đầy tràn trong tâm hồn anh chị em, vì tất cả anh chị em đều có cùng một tổ quốc quê hương. Khi gợi lại những kỷ niệm của anh chị em, tức là anh chị em hướng về quê hương với lòng yêu mến, với lòng nhớ quê hương, với ước muốn sống một giây phút hiệp thông đầy hy vọng giữa cuộc sống ở hải ngoại này. Khi cùng với anh chị em tuyên xưng Chúa Kitô chịu đóng đinh, tất cả chúng tôi hôm nay đều muốn cảm tạ Thiên Chúa vì chứng tá đặc biệt mà các thánh tử đạo của giáo hội anh chị em đã nêu cao, dù các vị tử đạo này là đông đảo những người con của Việt Nam hay là những vị thừa sai đến từ những quốc gia đã có truyền thống đức tin vào Chúa Kitô một cách sâu xa. Truyền thống của anh chị em nhắc nhớ chúng tôi rằng lịch sử cuộc tử đạo của giáo hội Việt Nam từ lúc khởi đầu còn bao la và phức tạp hơn nữa. Từ năm 1533, tức là từ khi cuộc rao giảng tin mừng Kitô bắt đầu tại vùng Đông Nam Á, giáo hội tại Việt Nam trong ba thế kỷ dù phải chịu những cuộc bắt hại nối tiếp nhau với một vài giai đoạn lắng dịu, giống như các cuộc bắt hại mà giáo hội tại Tây Phương đã phải chịu trong ba thế kỷ đầu tiên. Đã có hàng ngàn tín hữu Kitô chịu tử đạo và rất nhiều người khác đã chết trên rừng núi trong những vùng ma thiên nước độc, nơi mà họ bị lưu đày. Làm sao có thể gọi ra đây tất cả các vị tử đạo? Và cho dù chỉ giới hạn vào những vị tử đạo được tôn phong hiển thánh hôm nay, chúng ta chỉ có thể dừng lại nơi một vài vị trong số họ. Thực vậy, có tất cả là 117 thánh tử đạo, gồm 8 giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân. Trong số này có một phụ nữ là bà Agnes Lê Thị Thành, mẹ của 6 người con. Chỉ cần nhắc lại đây một hay hai khuôn mặt như cha Vinh Sơn Liêm, dòng Đa Minh, chịu tử đạo năm 1773. Đó là vị đầu tiên trong số 96 vị tử đạo Việt Nam. Rồi có một linh mục khác là cha André Dũng Lạc. Cha mẹ ngài vốn là những người lương, rất nghèo túng. Từ thuở nhỏ ngài được ký thác cho một thầy giảng và sau ngài trở thành linh mục vào năm 1823, rồi làm cha sở và thừa sai tại nhiều nơi ở Việt Nam. Hơn một lần ngài đã được cứu thoát khỏi tù ngục nhờ giáo dân Quảng Đại nộp tiền chuộc. Ngài nhiệt tình ao ước được phúc tử đạo. Ngài thường nói, những người chết vì đức tin thì được lên trời, thế mà chúng ta cứ tiếp tục trốn tránh, chi phí tiền bạc để tránh thoát những kẻ bắt hại. Chúng ta hãy để mình bị bắt và chịu chết thì hơn. Nhờ lòng nhiệt thành và ơn Chúa nâng đỡ như thế, cha đã chịu tử đạo, bị chém đầu tại Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 1839. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
L'évangile d'aujourd'hui nous a rappelé les paroles par lesquelles Jésus-Christ a annoncé les persécutions que ses disciples auraient à subir. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens.
Phúc âm hôm nay nhắc lại cho chúng ta lời Chúa Giêsu Kitô loan báo những cuộc bắt hại mà các môn đệ ngài phải chịu đựng. Họ sẽ nộp các con cho tòa án và họ sẽ đánh đòn các con trong các hội đường. Các con sẽ bị điều đến trước các quan quyền và vua chúa vì thầy, nhưng là để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ và các môn đệ của ngài ở mọi thời đại. Ngài đã nói một cách rất thẳng thắn rõ ràng, ngài không làm cho họ chóa mắt vì những hứa hẹn rỗng tích, nhưng với tất cả sự thật, ngài chuẩn bị họ đón nhận những hoàn cảnh đau khổ nhất. Anh sẽ làm cho em phải chết và cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho họ phải chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh thầy, nhưng ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Tuy nhiên, Thầy Chí Thánh không bỏ rơi các môn đệ và những người theo Ngài để họ phải vô phương tự vệ trước những cuộc bách hại lớn lao. Khi người ta bắt bớ các con đừng lo phải nói điều gì và nói ra sao. Trong lúc đó, các con sẽ được linh hứng để biết phải nói điều gì. Không phải các con nói, nhưng là Thánh Linh của Cha Thầy sẽ nói trong các con. Chúa Thánh Linh là Thánh Thần chân lý, Người sẽ là sức mạnh cho sự yếu đuối của các con. Trong sức mạnh của Người, các con sẽ làm chứng tá. Chính sự kiện các con phải làm chứng cho Chúa Kitô bị đóng đanh, chẳng đòi hỏi một sự khôn ngoan và một sức mạnh vượt lên trên sức mạnh loài người hay sao? Và Thánh Phaolô Tông Đồ đã chẳng viết về Chúa Kitô rằng Người bị coi là một cớ vấp phạm theo người Do Thái, một sự điên rồ theo người Hy Lạp đó sao? Đó là những điều đã xảy ra trong thời các Thánh Tông Đồ. Điều đó cũng tái diễn trong các thời đại lịch sử tại những nơi và thời đại khác nhau. Đó là điều đã xảy ra vào thời bách hại các tín hữu Kitô ở Việt Nam. Vì thế, cần phải có sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa để công bố mầu nhiệm ấy của tình yêu Thiên Chúa, nghĩa là sự cứu chuộc thế giới nhờ thập giá. Đây là mầu nhiệm lớn lao nhất và đồng thời cũng là mầu nhiệm mà con người không thể tưởng tượng được. Nhưng điều khờ dại nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và điều yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Chính vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đanh. Cụ thể, trong mầu nhiệm phục sinh của Ngài, Chúa Kitô là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Như vậy, hôm nay chúng ta có trước mặt các thánh tử đạo Việt Nam là những thợ gặt của Chúa. Thánh Vịnh đã nói về các ngài như sau, những người gieo trong nước mắt sẽ gặt trong hoan ca. Họ ra đi vừa khóc nức nở, mang theo hạt giống, nhưng khi trở về, họ ca hát, tay mang bó lúa chịu hạt. Dưới ánh sáng của những lời huyền diệm này, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của chứng tá lịch sử của các vị tử đạo trong giáo hội Việt Nam. Với nước mắt, họ đã gieo vải hạt giống tin mừng và ơn thánh, từ đó đã nảy sinh dồi dào hồng ân đức tin. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trơ. Trái lại, nếu nó chết đi, thì sẽ mang lại nhiều hoa trái. Trong thực tế, khi gieo trong nước mắt, các vị tử đạo Việt Nam đã khởi sự một cuộc đối thoại sâu xa và có tính chất giải thoát đối với dân tộc và văn hóa quốc gia Việt Nam. Họ rao giảng trước mặt mọi người tính chất chân thực và phổ quát của niềm tin vào Thiên Chúa. Và hơn nữa, các vị đề ra một hệ thống các giá trị và nghĩa vụ đặc biệt thích hợp với nền văn hóa tôn giáo của tất cả miền Viễn Đông. Dưới sự hướng dẫn của cuốn giáo lý Việt Nam đầu tiên, các vị tử đạo đã làm chứng rằng cần phải thờ lạy một Chúa Tể duy nhất, một Thiên Chúa duy nhất, đấng đã tác tạo nên trời đất. Đứng trước những cưỡng bách của nhà cầm quyền về việc hành đạo, họ đã xác quyết quyền tự do tin tưởng và đã can đảm mạnh mẽ khẳng định rằng Kitô giáo là điều duy nhất mà họ không thể từ bỏ được, vì họ không thể bất tuân lệnh vì Chúa Tể tối cao là Thiên Chúa. Ngoài ra, các vị đã mạnh mẽ quả quyết ý chí trung thành với các vị cầm quyền của đất nước, không vi phạm những gì là chính đáng và ngay thẳng. Các vị cũng đã dạy phải tôn kính tổ tiên theo tập tục của quê hương mình dưới ánh sáng mầu nhiệm phục sinh. Với các vị tử đạo của mình và nhờ chứng tá của các vị, Giáo hội Việt Nam đã có thể tuyên xưng ý chí và quyết tâm không loại bỏ truyền thống văn hóa và các định chế pháp luật của đất nước. Trái lại, giáo hội đã tuyên bố và chứng tỏ rằng mình muốn nhập thể vào truyền thống văn hóa đó bằng cách trung thành góp phần vào việc xây dựng tổ quốc một cách chân chính. Tiếp theo đó, những cuộc xung đột và căng thẳng chính trị đã nảy sinh trong các quan hệ giữa tín hữu Kitô và nhà cầm quyền. Những quyền lợi của các tôn giáo khác, các lý do kinh tế và xã hội, sự không hiểu biết về đặc tính siêu việt và phổ quát của đức tin. Tất cả những yếu tố này đã hợp thành một môi trường, trong đó sự tinh tuyền và sức mạnh của chứng tá đặc biệt này được biểu lộ. Nhưng từ hàng ngũ hùng hậu của các vị tử đạo, từ những đau khổ và nước mắt của các vị đã phát sinh ra mùa gặt của Chúa. Chính các vị, những bậc thầy của chúng ta, mang cho chúng ta cơ hội tốt đẹp này để giới thiệu cho toàn thể giáo hội sức sinh động và sự cao cả của giáo hội Việt Nam, sức sinh động, lòng can đảm, khả năng của giáo hội Việt Nam đương đầu với những khó khăn đủ loại và rao giảng Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa Thánh Linh đang thực hiện dồi dào giữa chúng ta. Một lần nữa, chúng tôi có thể nói rằng đối với anh chị em là những tín hữu Kitô Việt Nam, máu của các vị tử đạo là một nguồn mạch ơn thánh để tiến triển trong đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho các thế hệ trẻ. Đức tin này vẫn là nền tảng sự kiên trì của tất cả những người cảm thấy mình thực sự là người Việt Nam, trung thành với quê hương và đồng thời muốn tiếp tục là những người môn đệ đích thực của Đức Chúa Giêsu Kitô. Mọi tín hữu Kitô đều biết rằng lời mời gọi của Phúc Âm đòi hỏi chúng ta phải tuân phục các định chế của con người vì tình yêu đối với Chúa, đòi chúng ta phải làm điều thiện, cư xử như những người tự do, tôn trọng tất cả mọi người, thương yêu anh chị em đồng loại, kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng các nhà cầm quyền và các định chế công quyền. Vì vậy, sự tìm kiếm công ích của Tổ quốc là một bổn phận chân thành của mọi công dân Kitô, trong tự do tuyên xưng chân lý của Thiên Chúa, trong niềm hiệp thông với các vị chủ chăn và với anh chị em mình trong đức tin, trong ước muốn sống hòa bình với người khác, để quyết tâm xây dựng công ích cho tất cả mọi người.
Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu Kitô, hạt giống sinh các tín hữu Kitô, ngoài hàng ngàn ngàn tín hữu trong các thế kỷ trước đã bước theo trước Kitô, ngày nay vẫn còn những người phải làm việc, nhiều khi trong âu lo và hy sinh từ bỏ, với một tham vọng duy nhất là được kiên trì trong vườn nho của Chúa, như những người quản lý trung thành các tài sản của nước Chúa. Hạt giống nảy sinh các tín hữu Kitô, đó là tất cả những người ngày nay vì Thiên Chúa và giữa lòng dân tộc mình, họ đang cố gắng hiểu ý nghĩa phúc âm của Chúa Kitô và thập giá của Ngài, kèm với nhiệm vụ phải làm việc và cầu nguyện cho nước Cha hiển trị trong mọi tâm hồn, và đặc biệt tại đất nước mà Chúa mời gọi họ sinh sống. Nghĩa vụ đó, hoạt động nội tâm liên lỉ và mạnh mẽ ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn và tin tưởng chờ đợi của những người biết rằng Chúa quan phòng làm việc với họ để làm cho những cố gắng và lao nhọc của họ được hiệu quả. Mạng sống của những người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan công bố chân lý rạng ngời này chiếu rọi đầy tràn ánh sáng và biến cố mà chúng ta cử hành hôm nay. Thực vậy, mạng sống của những người công chính ở trong tay Thiên Chúa và khổ hình sẽ không làm cho họ đau đớn. Có lẽ những lời này không tương ứng với thực tại lịch sử, vì thực tế các vị tử đạo đã chịu khổ hình và đau khổ dường nào. Nhưng tác giả sắc thánh triển khai sau đó tư tưởng của người như sau. Những người ngu dại nghĩ rằng các vị ấy đã chết. Họ coi sự qua đi của các vị là một điều bất hạnh. Sự chết của các vị nơi loài người là một sự hủy diệt, tuy nhiên các vị đang ở trong bình an. Người đời nghĩ rằng các vị bị trừng phạt, nhưng thực ra các vị đang an tâm chờ đợi sự bất tử. Các thánh tử đạo, các vị tử đạo Việt Nam, những chứng nhân về chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết, chứng nhân về ơn gọi con người được bất tử. Sách Khôn Ngoan còn viết, anh chị em đã chịu đau khổ một chút, nhưng sẽ được hồng ân lớn lao, vì Thiên Chúa đã thử thách anh chị em và làm cho anh chị em xứng đáng với Ngài. Ngài đã thử luyện anh chị em như vàng trong lò lửa. Ngài đã tiếp nhận anh chị em như hy lễ toàn thiêu. Thực vậy, như hy lễ toàn thiêu, các vị tử đạo hiệp nhất với hy tế thập giá của Chúa Kitô. Quả vậy, hỡi các vị tử đạo của Việt Nam, các ngài đã công bố cho đến chết Chúa Kitô chịu đóng đanh, là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta hãy hướng về Chúa Kitô, nhờ Ngài chúng ta được ơn cứu thoát trong Thiên Chúa.
Quanti confidano in Lui, in Cristo crocifisso e risorto, comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai Suoi eletti. Voi martirizzati, voi eletti.
Những người tin thác nơi Ngài, nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại, sẽ hiểu sự thật. Những người trung thành với Chúa sẽ sống gần Ngài trong tình yêu, vì ơn phúc và lòng từ bi được dành cho những kẻ Chúa chọn. Hỡi các vị tử đạo, các ngài là những người được tuyển chọn. Các ngài hãy nghe hết những lời sách khôn ngoan nói về các ngài. Trong ngày phán xét, họ sẽ sáng ngời như tia sáng trong bóng đêm. Họ sẽ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Như những tia sáng, như những ngọn lửa của ánh sáng soi chiếu và đốt lên, các ngài hãy nghe hết điều mà sách khôn ngoan nói về các ngài. Họ sẽ cai trị các dân nước, sẽ có quyền lực trên các dân tộc, và Chúa sẽ ngự trị đời đời trên họ. Chúa là Đức Kitô chịu đóng đanh và sống lại. Ngài sẽ đến trong trần gian, không phải để xét xử trần gian, nhưng để thế gian được sống nhờ người. Đó là Chúa Kitô. Các ngài đã tham dự vào đau khổ và thập giá của Chúa. Các ngài được dự phần vào công trình cứu độ trần thế do Chúa thực hiện. Mùa gặt của các ngài kéo dài trong vui mừng.
Vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong thánh lễ tôn phong 117 thánh tử đạo Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời sống tâm linh trình bày về thần học đức tin và thời cận đại.
Kính thưa quý vị thính giả, vào thời cận đại, nhiều thách đố và vấn nạn được đặt lên cho thần học về đức tin từ phía bên trong và bên ngoài giáo hội. Bên trong giáo hội, những cuộc tranh luận giữa Tin lành và Công giáo vẫn tiếp tục. Có điều là phía Tin lành không chỉ giới hạn vào ông Lutero mà thôi, nhưng còn với những nhân vật khác, chẳng hạn như là Melanchthon và Calvin. Và không bao lâu sau, chính họ cũng chia rẽ thành nhiều giáo phái. Mỗi giáo phái xác định lại kinh tinh kính hoặc sách giáo lý của mình và cách thức giải thích kinh thánh. Ngoài ra, rồi các giáo phái cũng nảy lên cuộc tranh luận về địa vị của lý trí. Có người coi nhẹ lý trí và chỉ muốn nói tới thái độ tín thác hoặc tâm tình đạo đức, nhưng có người muốn xác định những điều phải tin. Ngoài ra, giữa các trường phái kinh viện Công giáo như là dòng Đa Minh, dòng Tên, dòng Cát Minh, những cuộc tranh luận đã diễn ra liên quan tới tiến trình tâm lý dẫn tới đức tin, analysis fidei. Con người tiến tới đức tin bằng những con đường nào? Lời giảng, phép lạ, các chứng cứ lý trí, các gương nhân đức. Những dấu hiệu này đã đủ để mà nảy sinh đức tin hay chưa? Từ lúc nào có người cần tới sự can thiệp của Ân Thánh? Với sự phát triển của cuộc chuyển giáo sang châu Mỹ, châu Phi và châu Á, người ta nhận thấy rằng hàng triệu người chết mà chưa được rửa tội. Phần lỗi của họ sẽ ra sao? Và hiểu thế nào về lời của Chúa Giêsu, ai tin và lãnh phép rửa thì mới được cứu rỗi? Các nhà thần học đã đưa ra sự phân biệt giữa đức tin minh nhiên và đức tin ám tàng, fides explicita implicita. Xét rằng thư gửi Hebrew chương 11 câu 6, chỉ đòi hỏi phải tin vào Thiên Chúa đấng thượng phạt là đủ rồi. Và rồi, ngoài phép rửa bằng nước, còn có phép rửa bằng lửa và lòng ước ao nữa. Tuy nhiên, những thách đố lớn nhất cho đức tin vào thời cận đại là các phong trào duy lý, duy tín dần dần mở đường cho các phong trào vô thần. Có người tố cáo rằng khuynh hướng vô thần cận đại đã bắt nguồn từ ông Lutero. Theo ông, con người đến với Thiên Chúa với lòng tín thác, chứ không phải với lý trí. Dựa trên tiền đề đó, triết gia Immanuel Kant, qua sự phân biệt giữa lý trí thuần túy và lý trí thực tiễn, Kant cho rằng con người chấp nhận Thiên Chúa bằng lý trí thực tiễn, chứ không phải bằng lý trí thuần túy. Tuy nhiên, khởi đến từ tiền đề đó, và triết gia đi tới kết luận rằng Thiên Chúa ở ngoài tầm của lý trí. Nói khác đi, lý trí không thể biết gì về Thiên Chúa. Một hệ luận là lý trí không thể chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và từ chủ trương lý trí không thể chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, tới chỗ phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa chỉ cần một bước nhỏ. Trên thực tế, nhiều nhà khoa học thực nghiệm đã không chấp nhận đức tin với lý do là lý trí chỉ có thể biết cái gì hữu hình có thể quan sát được. Còn sự khẳng định các thực tại siêu nghiệm thì vượt ra ngoài phạm vi khoa học. Thực ra, vào thời cận đại, sự chối bỏ Thiên Chúa không chỉ dựa trên những luận cứ tri thức luận bản vừa nói, nhưng còn dựa trên một tiền đề khác được đặt tên là thuyết nhân bản vô thần. Theo đó, nếu con người mới được tự do đích thực thì cần phải loại bỏ Thiên Chúa. Bao lâu con người còn tin có Thiên Chúa thì vẫn còn bị ràng buộc bởi những luật lệ do Ngài đặt ra. Vì vậy, để được tự do thực sự, con người cần phải thoát đi ra khỏi Thiên Chúa, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo những đường hướng hoạt động cho chính mình. Công đồng Vaticano thứ nhất đã dành một hiến chế Dei Filius để bàn về đức tin Công giáo, gồm có 4 chương. Chương 1, Thiên Chúa tạo thành. Chương 2, Mặc khải. Chương 3, Đức tin. Và chương 4, Tương quan giữa đức tin và lý trí. Bối cảnh văn hóa của châu Âu vào cuối thế kỷ thứ 19 khác với thời Trung Cổ. Trước đây, có thể nói được là đức tin bao trùm toàn thể đời sống xã hội, ảnh hưởng tới pháp luật, giáo dục, văn hóa. Lý trí được coi như là một phương thế để đào sâu thêm sự hiểu biết về đức tin. Thế nhưng, tình hình thay đổi vào thời cận đại. Lý trí được tách rời khỏi đức tin. Lý trí được coi như là biểu tượng của việc tự do truy tầm chân lý, làm tiêu chuẩn của khoa học. Xét vì không lúc nào đức tin cũng có thể hòa hợp với lý trí, cho nên đức tin bị xem như là phản khoa học và dễ bị đồng hóa với mê tín. Đó là chủ trương của phái duy lý Rationalismus. Ở một thái cực đối lập, phái duy tín Fideismus cho rằng đức tin vượt xa lý trí, do đó không có sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí. Khi trình bày lập trường của giáo hội về đức tin, Công đồng Vaticano thứ nhất vừa muốn bảo vệ tính cách siêu việt của mặc khải và đức tin, vừa biện minh cho tính cách hợp lý của đức tin. Đức tin vượt lên lý trí nhưng không phi lý. Để có thể xác định tương quan đúng đắn giữa đức tin và lý trí, công đồng thấy cần phải đánh giá đúng mức khả năng của lý trí trong việc truy tầm chân lý. Vì thế chúng ta sẽ điểm qua vài giáo huấn căn bản của công đồng được phát triển trong chương 3 của hiến chế Dei Filius. Thứ nhất, bản chứng đức tin. Hai, những động lực khả tín. Ba, đối tượng của đức tin. Và bốn, sự cần thiết của đức tin. Điểm thứ nhất, bản chất của đức tin. Công đồng Vaticano thứ nhất định nghĩa đức tin như là một nhân đức siêu nhiên, nhờ đó, cùng với ơn soi sáng và giúp đỡ của Chúa, mà ta tin thật những điều Chúa đã mặc khải, không vì lý trí tự nhiên đã nhận ra sự thật nội tại của sự vật, nhưng là vì uy thế của chính Thiên Chúa mặc khải là đến không thể lầm lẫn, cũng không thể lừa dối ai. Đằng sau định nghĩa này, công đồng muốn nói rằng, lý trí không phải là tiêu chuẩn duy nhất của chân lý. Ngoài những chân lý mà con người có khả năng khám phá, còn có những chân lý khác mà con người chỉ có thể biết được nhờ Thiên Chúa mặc khải. Đối với các chân lý mặc khải, con người phải đón nhận bằng đức tin siêu nhiên. Lý trí chấp nhận các chân lý mặc khải không phải vì nhận thấy bằng chứng hiển minh nội tại của nó, nhưng là dựa trên uy tín của Thiên Chúa, bởi vì Ngài là đấng không thể sai lầm. Trong chương 4, công đồng nhìn nhận rằng có hai cấp bậc tri thức tự nhiên, gồm các chân lý mà lý trí có khả năng khám phá, tri thức siêu nhiên, gồm các chân lý vượt quá khả năng của lý trí. Giữa hai cấp bậc đó có sự hòa hợp, xét vì cả hai được bắt nguồn từ một Thiên Chúa, và Ngài không thể nào tự mâu thuẫn. Điểm thứ hai, những độc lực khả tín. Tuy rằng đức tin vượt qua tầm hiểu biết của lý trí, nhưng điều này không có nghĩa là tin là một hành vi mù quáng. Chống lại những khuynh hướng dựa đức tin ở trên nền tảng tâm tình chủ quan, công đồng khẳng định rằng tin là điều hợp lý, dựa trên những dấu hiệu hiển minh khách quan, đó là sự kiện mặc khải, các phép lạ, các lời tiên tri. Những dấu hiệu này không chứng minh nội dung của tín điều, nhưng bảo đảm rằng những điều Chúa dạy và đáng tin cậy. Dù sao, công đồng nhìn rằng cả ánh sáng bên trong nhờ ơn Chúa lẫn dấu hiệu bên ngoài đều cần thiết để con người chấp nhận chân lý mặc khải. Đây là mọi nói một cách tổng quát mà thôi, bởi vì đối với một vài người, có lẽ những dấu hiệu bên ngoài không cần thiết. Chính điều này tạo ra đặc tính tự do của đức tin. Đức tin là một hành vi của ý chí tự do, không những theo nghĩa là con người không bị cưỡng bức từ một tác nhân bên ngoài, nhưng còn theo nghĩa là con người tự ý chấp nhận tin nhờ ơn thánh, cũng như là do lòng yêu mến Chúa, chứ không phải không do sự hiển minh nội tại của chân lý. Điểm thứ ba, đối tượng của đức tin. Phải tin những điều gì? Câu trả lời thật đơn giản, bởi vì đã nói tới ở trong định nghĩa về đức tin rồi, tức là phải tin tất cả những điều Chúa đã mặc khải. Nhưng mà làm sao biết được những điều Chúa mặc khải? Tới đây cần tới sự can thiệp của giáo hội. Giáo hội trình bày cho chúng ta biết những điều Chúa đã mặc khải. Chúng ta tin vào Thiên Chúa, vì thế gọi là đức tin hướng Chúa hay là đối thần. Giáo hội trình bày chân lý mặc khải với các công thức đức tin hay là tín điều, vừa xác định nội dung, vừa tạo ra một sự hiệp nhất trong việc tuyên xưng. Giáo hội xác định tín điều qua giáo huấn trang trọng của công đồng hoàn vũ hoặc là giáo huấn ex cathedra của Đức Giáo Hoàng, hay là qua giáo huấn thông thường và phổ quát. Sau cùng, điểm thứ 4, sự cần thiết của đức tin. Đức tin cần thiết để con người được cứu rỗi. Dĩ nhiên, đó là hiểu về đức tin sống động nhờ đức ái và kiên trì. Đức tin được nuôi dưỡng và củng cố nhờ chứng tá của toàn thể hội thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.